Chuyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 47.
Tình thủ hạ lật đật cho xuồng lũi vô một đường nước ăn thông vô cánh đồng. Trời tối đen, Huỳnh Mai hết còn phân biệt đâu là đâu, và chỉ còn thấy mặt nước phản chiếu với bầu trời đầy sao ở trước mũi xuồng. Tình Tám sốt ruột gắt lên.
Sao tủ bay bởi sao quần hoài vậy? Bộ tính kiếm cho được một ngôi nhà nền đúc có giường chiếu đàng hoàng tủ bay mới chịu tấp vô hay sao?
Tình Bơi Lái cười đáp.
Thì cũng phải kiếm chỗ cao ráo. Tôi nhớ ở gần đây có một cái chòi.
Tình Tám cường nữ.
Mày nhớ mờ ở như vậy thì dám đi kiếm tươi sáng mới thấy.
Tình Bơi Mũi liền đề nghị.
Ê, hay là mình đừng có đi đâu nữa cho mất công. Kiếm cái chòi đó chắc gì ra.
Tình Kia chận lời.
Ê, thì kiếm một cái dòng cỏ nào đó.
Tình này phản đối liền.
Ê, không có được đâu, mùa nước nổi này mến trong đêm trong hôm này, lên mấy cái dòng cỏ đó, quần dậm rắn hổ nó mổ mày trào đồm, tốt hơn hết là mình cho đậu xuồng lại dạng khỏi phải đi đâu hết.
Đến lượt Tình Tám cự nữ.
Ê, không có được, tao không quen cái thói chung đụng thằng làm thằng ngó đó.
Tình Kia cười khì.
Ăn thua gì anh, trời tối hồ mà thấy khỉ gì được, bất quá hơi lụp cụp lạc cạc một chút. Như vậy mấy cha ở ngoài mau nóng máy hơn, và nếu có gì thì mình còn tiếp tay tiếp chân phụ với nhau được.
Tình Tám gạt ngang.
Ê, không có được là không có được, xuồng này là xuồng riêng của tao, nó cũng như một thứ xuồng của bộ chỉ huy vậy, dù cho xuồng làm ăn thường người ta cũng không dám làm bậy làm bạ anh tri trét ở trển, huống chi là xuồng của chỉ huy bộ tụ bay, muốn khiến tao bị phục kích lật gọng có ngày hả? Cái gì cũng phải có kiên có cử thì mới đỡ được. Tụi mình là dân chơi súng đạn thì càng giữ gắt máu về vấn đề này nữa. Quỳnh Mai hỏi xen vô.
Mấy anh tính chuyện gì mà tôi không hiểu gì hết trơn vậy? Tên Tám giật mình, quay lại chửi hai tên thủ hạ liền.
Đu họ chưa ăn nhậu chấm mốt gì hết mà bô bô cái miệng. Đuổi có dân có thằng Hồng Phụng ở gần đấy thì thấy mẹ cả đám. Đồng trống dạng, có gió thổi như vậy, tụi bay xí xô xí xào, cả công đất người ta cũng nghe lọt.
Đoạn anh ta mới thấp giọng trấn an Huỳnh Mai.
À, tụi tôi tính kiếm chỗ đậu xuồng lại và phân công nhau để lo việc gửi gắm cô. Huỳnh Mai lại hỏi.
Sao tôi nghe mấy ảnh nói cái gì trên dòng dưới xuồng? Tình Tám cười gượng.
Tụi nó tính chuyện ngủ nghe đó mà.
Rồi như để cho Huỳnh Mai khỏi hạch hỏi lôi thôi gì nữa, anh ta quay qua bảo hai tình thủ hạ.
Tụi bay liệu cho mau, hãy lập chụp gì nữa tao bỏ tụi bay bơ bỏ luôn đà, ở vùng này lâu nguy lắm đó.
Một tên đề nghị.
Hay là mình đem cẩu về trong chỗ anh em mình rồi sẽ tính sao?
Tên Tám gạt ngang.
Không có lộn xộn nữa mày, đem về trỏng tụi nó bu lại rượu thiên hạ, đều hay tùm lum hết trơn hả? Phải hồi nãy tụi bay nghe lời tao thì êm ráo rồi.
Hai tên thủ hạ công lưng bơi sấn tới vì sợ tên Tám thay đổi ý định bất tử. Mũi xuồng rướng lên dòng cỏ rồi nằm im.
Quỳnh Mai ngơ ngác nhìn quanh.
Ủa? Sao không có nhà cửa gì hết trơn vậy? Tình Tám dồi đáp.
À, mời cô lên đây nghỉ chân, tôi còn phải lại đằng nhà quen trước rồi sẽ rước cô sau.
Mấy anh bỏ tôi ở lại một mình sao? Tình Tám có vẻ khó chịu.
Không, hai thằng kia ở lại với cô mà.
Quỳnh Mai hỏi thêm.
Rồi anh đi lâu mau? Tình Tám chắc lưỡi.
Chút thôi, cô bước xuống đất đi, tôi phải lấy xuồng.
Huỳnh Mai chỉ đứng lên chờ chưa chịu đi đâu hết. Một tên thủ hạ của tên Tám khều anh ta hỏi nhỏ.
Ê, anh tính đi đâu đó?
Tên Tám hơi sẵn giọng.
Xích ra ngoài kia.
Ủa, bộ anh không muốn hùng giống với tụi này sao? Thế nào tụi này cũng để cho anh đi trước nhất.
Tên Tám từ chối phần.
Ê, tụi bay muốn làm gì đó thì làm, tao ra canh chừng.
Lần này, những lời qua tiếng lại ước mơ đó làm cho Huỳnh Mai hoảng sợ. Cô nhìn quanh và biết rằng nếu có chuyện gì bất trắc, mình chỉ còn cách nhảy xuống ruộng nước và cũng ít hy vọng trốn thoát được. Huỳnh Mai chợt nhớ đến khẩu tiểu liên của tên Tám để trên sạp xuồng. Cô quơ bàn chân để mò mẫm tìm khẩu súng. Bàn chân của cô bỗng đụng vào thép lạnh của món vũ khí cứu tình này. Trong lúc đó, tên Tám vẫn còn đứng nói chuyện với hai tên thủ hạ, và hai tên này cố nài ép đàn anh của mình giữ phần vào cuộc vui. Nhưng tên Tám vẫn một mực từ chối. Mũi khẩu tiểu liên chợt quẹt nhẹ vào chân tên Tám. Anh ta vội quay qua phía Huỳnh Mai, cô ta vẫn còn đứng sững ở gần một bên. Nghe hai tên thủ hạ hết còn giữ lời nữa và gần như là nói hụt tẹt những dự định đối với Huỳnh Mai, tên Tám biết rằng cô ta đã hay rõ về sự định đoạt cho số phận của mình. Thế mà cô vẫn nín thinh, và khẩu tiểu liên tự nhiên nhích động trên sàn xuồng. Tên Tám đắc ý cười thầm và tiếp tục trả lời đẩy đưa với hai tên thủ hạ, nhưng kín đáo đổi bộ đứng lại để tiện phòng bị. Huỳnh Mai làm bộ ngáp dài rồi ung dung ngồi xuống như đã mỏi mệt. Tên Tám bắt đầu pha trò với hai tên thủ hạ, chê hết còn cự nữ như trước. Anh ta khẽ nhích chân lại để cho làn thép lạnh của mũi súng chạm nhẹ vào hông bàn chân của mình. Đó là cách mà anh ta dùng để canh chừng kín đáo Huỳnh Mai, một khi mắt anh ta không làm sao thấy được những cử động của cô này trên sạp xuồng. Anh ta chợt nhận ra đầu súng bắt đầu nhích lùi từng chút về phía Huỳnh Mai. Tên Tám không muốn phản ứng ngay, mà đợi mấy giây sau, đúng vào lúc mũi súng vừa quẹt nhẹ lên sạc sùng để cất lên theo đà tay nhất của Huỳnh Mai. Anh ta lắng tai, canh đúng lúc ấy mới vội rút chân lên, để nhanh như chớp, đạp đè mạnh cả khẩu súng lên mặt sạc sùng. Huỳnh Mai giật nảy người, rút tay lên và rên khẽ một tiếng đau đớn. Chiếc sùng lắc mạnh, biết rằng dự tính mình đã bại lộ. Huỳnh Mai hoảng kinh, nhào đại ra be xuồng, nhưng liền lúc đó, tên Tám như đã trù liệu sẵn, thụp ngay xuống để chụp nắm càng người Huỳnh Mai. Anh ta với nhầm lưng áo, sức nặng của thân hình Huỳnh Mai lao ra mặt ruộng, làm trì chiếc áo xuống, vải áo một củ rách toạc một đường dài. Tên Tám vội với tay tới luồn và quơ nhầm mái tóc của Huỳnh Mai. Anh ta xoắn nhanh tay một nửa vòng để nắm chắc thêm mớ tóc ấy và kéo mạnh lên. Huỳnh Mai vùng vẫy khiến chiếc xuồng lại lắc mạnh, nhưng vì mũi xuồng đã ghét sâu lên bờ cỏ nên xuồng không thể bị lật ngang được.
Huỳnh Mai vừa thở vừa la lên.
Mấy người, giỏi giết tôi đi. Tên Tám cười khẩy, giữ chặt đầu tóc Huỳnh Mai, quay qua quát tháo hai tên thủ hạ đang quýnh xô lại, chẳng biết nên can thiệp bằng cách nào.
Đâu họ ở đó bằng cái hoài, thiếu chút nữa là con quỷ cái này nó ria cho thấy mụ nổi hết. Mau lấy khăn tắm bịt miệng nó lại đi.
Huỳnh Mai chỉ kịp kêu la cầu cứu một vài tiếng là bị hai tên kia bịt ngang miệng lại. Giờ đây cô chỉ còn có thể kêu ú ớ như một người câm và thở khó khăn vì một phần khăn tắm bịt lố lên trên sống mũi của mình. Tên Tám xô mạnh cô về phía hai tên kia.
Xong lên nó, không thôi nó nhảy xuống ruộng nữa bây giờ. Và lâu nó lên bờ rồi tụi bay muốn ăn giọng gì đó thì làm cho săn săn lên đi. Gấp thấy mẹ mà bày đặt, mời tới mời lưu mời qua mời lại như mấy ông già đi ăn dỗ.
Một tên thú hạ cười khì, rồi hỏi luôn.
Bộ anh chay thiệt sao anh Tám? Hay anh giận lấy tụi này? Anh là anh lớn thì anh phải khai mạc chứ.
Tên Tám xua tay.
Tụi bay cứ lo phận tụi bay đi, hay là nếu tụi bay có sợ lãnh trách nhiệm sau này, thì tao hứa trước là có gì tao sẽ đứng ra chịu cho tụi bay hết.
Một tên thủ hạ nói thêm.
Tụi tôi muốn anh em mình ăn đồng chia đủ mà anh...
Tên Tám cười khẽ.
Thì cái phần của tao, tao nhượng cho tụi bay luôn.
Hai tên kia cười theo, tên Tám lên tiếng hối thúc.
Hai đứa bay đưa cổ lên bờ cho rồi, để tao còn nằm nghỉ một chút và canh chừng luôn cho tụi bay nữa.
Một tên còn xuống giọng năn nỉ tình tám.
Ý, nhất định chạy sao anh, năm thở mười thì mới gặp một thứ ngon quá mặn như vậy á. Và nếu không có kẹt cái vụ hồng phụng á, thì tụi mình cũng nên rinh cổ gì để xài cầu 2-3 tháng không biết đã chưa. Giật sơ rồi bỏ, uống thiệt. Thôi lên lấy thảo với tụi này một chút đi anh.
Tình tám nghiêm giọng.
Tao nói không là không, con này coi tốt tôi như vậy nhưng nó có hôn. Tao thấy ai rớ tới nó cũng có chuyện hết. Phải tao được như tụi bay thì tao cũng bất cần, nhưng bây giờ tao lãnh trách nhiệm lo chung cho anh em mình thì tao hết dám ẩu nữa.
Một tên thắc mắc.
Ê, có hôn là sao? Rớ vô con nhỏ này xui xẻo lắm phải không? Bộ nó trần lưu hay sao? Đâu lẽ tóc tai nó mất rượt mà.
Tên Vũ Huỳnh Mai cười rộ.
Vậy mà cũng hỏi lôi thôi, tay chân mày rảnh rang ở đó để làm cái gì?
Tên đứng ngoài cười khì.
Quên hả.
Huỳnh Mai lại ú ớ la lên, dưới lằn khăn tắm bịt miệng và vùng mạnh một cách quá trễ. Tên kia lại cười khoe với tên Tám.
Không có vậy đâu anh Tám, đâu có xui xẻo gì đâu mà anh sợ.
Tên Tám xô mạnh tên này.
Đu họ ở đó dẫn hoài, lên bờ hết đi. Tao nói xui là xui cái khác. Ai có bổn mạng lớn như cỡ bảy núi mà rớ nó thì mới xui.
Hai tên thủ hạ biết rằng tên Tám không chịu rớ vô Huỳnh Mai, nên hè nhau khiêng Huỳnh Mai lên cỏ. Đợi cho ba người này lên bờ, tên Tám đẩy xuồng lui ra liền và căng dặn.
Ê, khi nào xong xuôi, xúp lê cho tao biết ngang, mà không phải ở đó ngủ luôn đà.
Tên đang xốc nách Huỳnh Mai hấp tấp bảo tên kia.
Mày dậm chân sơ một hồi để đuổi có rắn rít gì thì nó quản chạy. Phải hồi nãy lấy một cái dậm đập qua mặt cỏ một bẩn thì chắc ăn hơn.
Tên kia nghe theo liền, anh ta vừa nhảy dựng lên một chỗ, vừa lên tiếng xì xì như đuổi gà. Xong xuôi, anh ta móc hộp quẹt ra bật lửa, châm vào một nhúm cỏ lát khô. Tên giữ Huỳnh Mai vội hỏi.
Làm gì kỳ vậy mày, đốt phong long hả?
Ê, đốt quơ sợ cho gắn rít nó sợ đó mà.
Tắt đi mày, anh Tám ảnh la chổi trời bây giờ.
Đúng như tên này tiên đoán, một thoáng sau, tên Tám ào ào bơi xuồng trở lại quát tháo.
Ê, tụi bay sợ bị mắc xương hay sao mà phải đốt đèn đốt đốt lên đó hả?
Vừa nói, anh ta vừa dùng máy dầm, tạt mạnh nước ruộng văng tóe lên hướng về đám cỏ lát đang ngúng cháy. Trước khi bỏ đi, anh ta còn gằn giọng cảnh cáo.
Tụi bay mà còn rắc rối, tao hạ con nhỏ đó tức khắc. Mà nè, tao kỳ hẹn cho hai đứa bay. Hễ tao hút tàn hai điếu thuốc là tao vô đây. Tụi bay xong hay chưa xong thì kệ, tao cũng cứ lôi con nhỏ ra chặt.
Tên giữ Huỳnh Mai năn nỉ.
Ê, anh ở không ngồi chơi ráng hút giùm cho tụi này 4-5 điếu.
Anh ta dây qua tên đứng bên cạnh.
Còn gói ếch chuồng đóng đưa cho ảnh. Mày để ảnh lấy thuốc rê ra dấn cái điếu bằng nửa ngón tay út thì mày bơ mỏ đà.
Tên kia lật đật moi lấy gói thuốc thơm chạy xuống ruộng đặt lên sạp xuồng cho tên Tám. Anh ta vừa định quay lên thì tên trên bờ lại nói.
Mày tiện tay lấy chiếc nốt tao cuốn để ở gần sau lái.
Tên Tám rất đổi bực mình nhưng cũng vói tay lấy cuộn nóp quăng mạnh lên dòng cỏ rồi lật đật bơi xuồng đi. Hồng Phụng lắc mạnh vai anh du kích còn trẻ măng đang đứng trước mặt mình.
Mày thấy rõ không á? Hay là ba chốt ba nhán rồi về để báo cáo quản?
Anh kia vội đáp.
Thì anh giao cho em gác ở mặt kinh, em thấy xuồng chở có gì đó đi qua rồi đổ nửa tiếng đồng hồ sau, em thấy có xuồng đi trở vô và lại nghe có tiếng đàn bà, thứ tiếng trong trẻo của cô đó. Mày không biết ai ngồi trên xuồng sao?
Anh du kích ấp úng.
Dạ anh, trời tối hù nên khó phân biệt quá, chỉ nghe họ nói chuyện mà giọng lạ quá.
Hồng Phụng hầm hừ.
Ê, chẳng lẽ thằng Bảy Núi? Mà mày có nghe tiếng đàn bà la lối gì không? Ê, dạ không có nghe. À phải rồi, nếu con đó gặp tụi kia thì thế nào à? Tụi kia cũng nói. Mà sao mày không mom theo? Dạ em có theo ông Đổi, nhưng sợ họ đi tới hoài nên sẵn gần tới đây em xẹt vô cho anh hay. Được rồi, mày trở xuống xuồng đợi đi, để tao tập hợp anh em được theo tụi nó. Cái điều này chắc mấy anh em đưa con đó đi đã bị hại hết rồi. Mà sao không nghe súng nổ gì hết vậy cả? Chẳng lẽ thằng cha Bảy Núi đó là lại gặp hên như vậy?
hỏi nhỏ Bảy Núi.
Tính chừng nào qua bển đây đại ca?
Bảy Núi khẽ thở dài.
À, hơi khó đà. Không biết ý của thằng Tám ra sao nữa đây. Đằng nào mình cũng phải cẩn thận hết. Không nói đến chuyện nó muốn hại tôi làm gì. Ngay đến chuyện nó thiệt tình muốn ngăn cản tôi về cái vụ cô Quỳnh Mai cũng vậy. Đại ca cho anh biết là đại ca đi về mà.
Bảy Núi cười khẽ.
Ê, thằng đó đúng là thứ điếm ba bốn mà. Đời nào nó chịu tin. Tôi sợ nó đang tìm cách phá cho hôi. Đó là tôi chỉ nói tới trường hợp nó thiệt tình muốn ngăn cản tôi. Vậy đại ca nên bỏ qua vụ này cho rồi. À, còn cô Quỳnh Mai.
Thế thở dài.
Để tôi tính.
Bảy Núi vỗ vai anh ta.
Có tôi phụ vô chẳng hơn sao.
Thế rên rỉ.
Nhưng cũng khó quá. Nếu mình qua đây trót lọt thì cũng còn phải vất vả nhiều. Huống chi nay đã có người hay biết. À thì mình tương kế tụ kế là chắc ăn. Mình nên cho tụi nó thức trắng đờ con mắt canh chừng cô Quỳnh Mai và bố trí trận bắt mình trong đêm nay. Dầu thằng Tám có cho thằng Hồng Phụng biết hay không thì tụi nó cũng làm như vậy. Và tôi chắc tụi nó tính nếu mình có mò qua thì cũng lỡ lúc đêm khuya tối trời. Bây giờ mình cho tụi nó trớt gió. Mình chịu khó nằm đây ngủ cho khỏe và đợi khi trời sắp trạng đông mình mới dọt qua bến. Lúc đó thế nào à, cha con tụi nó cũng phải bái quải và tưởng rằng mình đợi tới đêm mơ đêm mốt.
Thế lo lắng.
Như vậy mạo hiểm quá đại ca.
Bảy Núi cười khẽ.
Thì mình ăn ở chỗ mạo hiểm đó. Nhưng việc này là việc của đại ca phải không? Ăn thua gì? Tôi muốn có qua có lại với đại ca một cú chót. Thôi, đằng nào tôi cũng đã qua đến đây và bây giờ anh em mình nên nghỉ lưng một chút. Nằm ken nhau trên sập xuồng chó ấm.
Hắn cất giọng bảo luôn hai tên bơi xuồng.
Hai đứa bay chia phiên nhau, một thằng ngủ một thằng thức cũng đủ rồi.
Có tiếng xuồng bơi lịch kịch. Bảy Núi nghển cổ lên hỏi nhỏ.
À, xuồng gì đó bay?
Tên thủ hạ có phần sự canh gác đã đứng lên từ lúc nào. Anh ta khẽ đáp.
Dạ chắc xuồng câu.
Bảy Núi gật đầu nằm xuống như cũ.
À, xuồng gì cũng thay cậy nó, ăn thua mình không nhúc nhích cục cửa gì là được.
Tiếng xuồng bơi xa dần. Tên thủ hạ cười nói với Bảy Núi.
Nó đi bét ra rồi đại ca. Càng tốt, mà nè, mày có hút thuốc thì nên ngồi xẹp xuống chỗ khuất đó ngang, tao không muốn để sơ sẩy một chút xíu nào hết.
Chợt có tiếng người cười nói văng vẳng vọng lại. Bảy Núi vội hỏi.
Ê, ai dẫn hớt ở đâu mà nghe lồng lộng vậy mày? Dạ chắc tụi trên xuồng, gió xuôi về hướng mình nên mình nghe rõ đó đại ca.
Bảy Núi và Thế đều lần lượt ngồi dậy và cùng đứng lên ngóng về phía có tiếng cười nói mới rồi đó. Thế nhận xét.
Ê, chắc không phải xuồng câu, dân làm ăn đâu có trứng dẫn như vậy.
Bảy Núi cười nói.
À, mà cũng không phải là dân của thằng Hồng Phụng, dân của nó cũng chẳng dám nói chuyện như vậy.
Thế có vẻ cục hứng trước những nhận xét xác đáng của Bảy Núi. Anh ta đang bực bội, nghĩ cách để cày gỡ về sự kém trí của mình, thì chợt nghe có tiếng đàn bà vẳng lại. Anh ta nói liền.
Ý, có đàn bà nữa đại ca. À, có đàn bà thì có trứng dẫn chứ sao, mình đây cũng vậy. Nhưng có tiếng đàn bà la hét rồi im bặt, chỉ còn có tiếng đàn ông xì xào.
Thế khều cánh tay Bảy Núi.
Ý, chắc có chuyện gì đó đại ca.
Bảy Núi cười đáp.
Ha ha. Chuyện gì thì cũng thay cậy họ. Nói thiệt với đại ca, dầu cho ông già tôi còn sống và ông nằm chết lại ngay đêm nay cách xuồng mình 2-3 thước, tôi cũng xin lỗi với vong linh ổng để ổng nằm đỡ đó cho tôi lo công việc này, rồi tôi mới ôm xác ổng hu hu khóc đôi 3 tiếng được.
Thế vẫn thắc mắc.
Chắc người đàn bà đó bị tụi nào hiếp đáp sau đó đại ca. À, hãm hiếp hả? Ôi thôi, thay cậy họ, chết chóc cái gì. Thì ban đầu họ phải là 2-3 tiếng cho đúng lực như vậy, rồi họ cũng hùng vốn luôn với 3 thằng kia chứ bỏ đi đâu được.
Một tên thú hạ của Bảy Núi háo hức đề nghị.
Hay là mình xích lại đó ngó quan chút coi đại ca.
Bảy Núi hừ một tiếng.
Ê trời này thì thấy con mẹ gì mà mày trộn rộn không biết. Thôi nằm nghỉ đi. Vậy hòa thế hắn nói luôn. Ê thay kể nói đại ca, hơi sức đâu vợ lo chuyện bao đồng.
Thế bỗng chỉ về phía có tiếng người xì xào.
Sao họ đốt lửa lên nữa kìa?
Bảy Núi nhìn theo hướng ấy.
Ê, chắc tụi nó nấu nướng cái gì đó. Nhất này thì chỉ có nồi chè nồi cháo là phải lẻ. Ai, có cái đám đó, anh em mình khỏe đa. Dân của thằng Hồng Phụng có ri me sang đây thì sẽ ghim vào tụi nó trước.
Thế tiếp miệng.
Tội nghiệp, không biết ai mà bị tai nạn giữa đêm giữa hôm như vậy. Đáng lẽ mình phải nên tới coi một chút. Bảy núi rắn giọng. Ê, đại ca tính qua đây cứu cô Quỳnh Mai hay là cứu con đàn bà bá vợ đó hả? Thời buổi giặc giả, đến chuyện chết chóc kia mình còn coi không ra gì, huống hồ chi mấy cái vụ đè bẫy đè bả này.
Một tên thú hạ hỏi xen vô.
Nhưng mà không biết con nào bị dễ dễ cả.
Bảy núi cười vặn lại.
Mày hỏi gì kỹ vậy?
Tên kia thắc mắc.
Anh em mình qua miệt này hoài, nhưng có thấy con nào coi cái cho ngon để phải tốn công rinh ra đồng nửa đêm nửa hôm vậy đâu. Chẳng lẽ tụi nó mất công đi kiếm mồi từ chỗ xa nào khác rồi trở về đây?
Bảy núi có vẻ chú ý đến lối nhận xét của tên thủ hạ.
Ở vùng này thì đâu có ai coi được. Mà nếu có tụi thổ nó cũng rinh hết từ đời cố lỷ nào rồi. Nhà nào có con gái coi được, hễ mới nhổ giò nhổ cẳng là họ đem gửi đi chỗ khác rồi. Hay là con nào ở miệng khác đi lạc qua đây, hay tụi nó đi bắt gì? Giờ này thì còn ai dám đi lang thang mà lạc. Và nếu con gái ở vùng khác thì tụi nó cũng chẳng cần gì phải trở về đây chi cho mất công, mất linh thêm. Ở đâu thì tụi nó cũng lật đại trên ruộng chứ có cần chọn nơi chọn chỗ nào đâu, hay là...
Thế nùng nã hỏi.
Sao đại ca?
Bảy núi ngập ngừng.
Quanh đi quẩn lại ở miệt này tôi chỉ thấy có cô Quỳnh Mai, nhưng chẳng lẽ thằng Hồng Phụng nó không giữ, hay là bọn thổ? Không có đâu, tụi thổ mà thằng Hồng Phụng nói đó, nó có đồn binh đàng hoàng. Mấy thứ dân thường thì cũng có nhà có cửa. Giam cái đám đàn em của thằng Hồng Phụng làm ẩu lắm. Mà không có được, làm ẩu kiểu đó thì chỉ có nước trúng luôn.
Thế nói vô.
Vậy thì mình phải lại coi qua chỗ yên tâm.
Bảy núi có vẻ ngần ngừ.
Coi thì dễ nhưng sợ động ngẫu bọn nó. Mà hãy động thì mình bắt buộc phải giết tụi nó chứ đâu có thể để cho tụi nó chạy luồn tuôn được. Nếu phải cố Quỳnh Mai thì mình cứ hành động chứ sao. Đi mau đi đại ca, từ nãy giờ cũng lâu ớn rồi, sợ mình lại trễ.
Bảy núi cười nhẹ.
Chắc tụi nó cũng chẳng có gì lật đật. Kẹt nổi là trời tối hù nên có thể rình thấy. Mình chỉ còn cách canh nghe tiếng nói. Rủi tụi nó bịt miệng người ta thì sao? Ê, bịt một chút thôi chứ, với lại mình còn nghe tụi kia. Thế nào mà tụi nó chẳng cười giỡn và bàn tán về câu đó?
Đoàn bảy núi hạ lệnh cho hai tên thủ hạ bơi xuồng lần về phía ấy và không quên căn dặn thêm.
Hãy gần tới nơi thì tụi bay lũ vô đường trong ruộng, chống lần lần cho khỏi khô động, có đem đèn pin theo không đó bay?
Một tên đáp.
Dạ, đèn pin trong bọc đạn đó đại ca.
Bảy núi dây qua dặn thế.
Có gì đại ca nên bình tĩnh, nếu không phải cô Quỳnh Mai thì mình thay kể ngang đại ca.
Cho xuồng lũi vào một đám điền điển và nằm dài lên sạp nghỉ. Tay anh ta chợt chạm vào gói thuốc ách trùng và mỉm cười một mình. Anh ta lần rút ra một điếu, nghiêng mình che tay bật lửa đốt hút. Anh ta chợt ngồi nhổm dậy nghe ngóng, ở phía đồng cỏ bắt đầu có tiếng vật nhau y ạch, tiếng Huỳnh Mai la ớ rồi tiếng kêu cứu thật sự. Tên Tám bực mình trở lại, anh ta rứt nhanh điếu thuốc ra khỏi miệng, cầm sào lên chống xuồng trở lại phía dòng cỏ. Nghe tiếng nước khô động, một tên trên ấy hỏi liền.
Ê, anh Tám hả?
Tên Tám sẵn giọng.
Cái gì mà cả tiếng đồng hồ rồi mà tụi bay để ba trật bốn chục hoài vậy? Nhét khăn vô miệng nó đi. Dạ rồi. Đồ mà sao tao nghe nó la ông sòm vậy? Dạ mới nhét đây. Mà có đứa nào xong xả chưa?
Tên kia cười khẽ.
Dạ mới tức thì đây mà anh.
Chợt thấy đốm lửa đầu điếu thuốc trên tay cầm sào của đàn anh mình, tên thủ hạ kia cười nhắc luôn.
Chắc anh cũng mới vừa châm điếu thuốc chứ gì, anh cảm phiền.
Tên Tám đập mạnh chót sào lên mặt ruộng gắt cổng.
Thì sang sang lên đi mấy tía. Lần này mà tụi bay bắt tao chờ lâu lắc hay để cho nó la lối ôm sổm là tao trở lại rằng nó luôn chứ chẳng lâu thôi gì nữa.
Dứt lời, anh ta chống xuồng đi thẳng. Hai tên thủ hạ lại ngồi thụp xuống. Bảy núi khẽ bảo hai tên bơi xuồng.
Ê, coi bổ gần tới rồi, tụi bay nên cẩn thận chút.
Hai tên thủ hạ cho xuồng tấp vô bờ để tìm lối chống lên ruộng. Bảy núi chợt hỉnh mũi lên đánh hơi rồi thấp giọng hỏi thế.
Ê bộ, có đứa nào hút thuốc thơm lẫn quẩn đâu đây sao đại ca?
Thế gật đầu.
Ừ, chắc mình gần tới nó rồi. Mấy thằng đó hút thuốc chứ còn ai vô đây. Ê, vậy mình đừng có xì xào nữa là hơn.
Tên tám nằm im trên sạp xuồng. Trong đám điên điển gần đấy, nghe rõ không sót một lời câu đối đáp giữa bảy núi và thế. Và cố nhiên, anh ta nhận ra ngay giọng nói quen thuộc của bảy núi và thế. Anh ta lật đật, dụi tắt điếu thuốc ngồi dậy quơ chụp lấy khẩu súng. Nhưng không biết nghĩ sao, anh ta nhẹ nhàng đặt khẩu súng ấy xuống và cầm lấy dầm, chống xuồng, lần ra khỏi đám điên điển. Vì quá vội vàng và vì trời tối, anh ta để mũi xuồng lủi vô một nhánh cây sà ra mặt nước. Bè xuồng cạ mạnh vào nhánh cây, phát ra những tiếng động lớn. Anh ta lật đật chống lên và làm khô động mặt nước thêm. Xuồng của bảy núi cũng vừa tiến đến gần và có tiếng lên cò súng khô khan. Hoảng kinh, tên tám chống xuồng càng tới, à hết còn giữ ý tứ nữa. Anh ta muốn dòng về phía dòng cỏ. Bảy núi bắt buộc phải lên tiếng quát hỏi.
Xuồng của ai đó, đứng lại cho tôi hỏi thăm coi.
Tên tám cong lưng, chống miết tới. Thế mò tìm cái đèn pin cầm lên và vừa mới nhắn rồi, thì bảy núi chụp tay ấn xuống cự nự.
Bộ đại ca điên sao? Nó canh theo mặt đèn, nó nổ lại thì bà hú.
Rồi hắn hối thúc hai tên thú hạ bơi rút tới. Ở đầu này, tên tám biết rằng nếu mình tiếp tục bơi tới thì thế nào chứ xuồng hai dầm và thêm người chống của bảy núi cũng sẽ đuổi kịp, không mấy hồi. Anh ta vội cho xuồng lũi nứt sau một đám ô rô rậm và lên tiếng cản bảy núi lại để tranh thủ thời gian.
Ê, đại ca bảy núi đó hả? Tám đi nè anh.
Tự nhiên, tiếng dầm bơi và sào chống bên xuồng của bảy núi ngừng bặt và chỉ có tiếng rào của mũi xuồng sẵn trớn lướt trên nước ruộng. Bảy núi bắt buộc phải quát bảo hai tên thủ hạ để dằn mặt tên tám luôn.
Tụi bay hòm sẵn đi, chiến này cứ nổ đại cho tao chứ không còn tình nghĩa anh em gì nữa hết.
Rồi hắn hướng về phía tên tám dõng dạc hỏi luôn.
À mày đó hả tám?
Tên tám cầm khẩu súng lên nhưng cố lấy giọng dịu dàng để trả lời.
Ê, dạ phải em mà đại ca.
Bảy núi cười khẩy rồi nạt ngàn.
Không có anh em gì nữa mày. Muốn gì nói mau, lần này tao dẹp hết mọi chuyện để ăn thua đủ với mày một keo chót.
Tên tám hỏi lại.
Ê, sao đại ca còn trở lại đây nữa? Em đã nói không được, bộ đại ca không tin hay sao? Cái gì mà không được? Vụ cô Quỳnh Mai đó.
Bảy núi giật mình, nhớ trực lại tiếng đàn bà kêu cứu ban nãy, nhưng cũng làm tỉnh quát hỏi.
Vụ cô Quỳnh Mai làm sao hả?
Tên tám để ý ngay đến giọng nói, tuy cố làm ra vẻ cứng rắn, nhưng có phần khớp của bảy núi. Anh ta trở lại bình tĩnh hơn.
Tốt hơn hết là đại ca nên về nghỉ cho khỏe và đừng có nghe lời thằng cha thế đó đốc vô đốc ra nữa. Em không muốn làm mất lòng đại ca nhiều nên hồi chiều đã hết lời năn nỉ đại ca.
Bảy núi nổi khùng.
Ê, đừng có bày đặt nói khích tao. Có phải cô Quỳnh Mai mới vừa la đó không? Tao biết hết đừng có giấu.
Tên tám hốt hoảng.
Ý trời, bộ đại ca nghe tiếng cổ la sao?
Bảy núi cười khẩy.
Làm gì tao không biết mày. Biết điều dẫn cổ ra đây cho tao rồi à, tao mới bỏ qua chuyện này được. Lẹ đi!
Tên tám đâm ra ngại ngùng, anh ta xuống giọng năn nỉ.
Cổ không còn nữa mà đại ca. Hê, không còn, tao mới nghe cổ la lối ràng ràng đây mà. Tụi bây giờ có lỡ làm cái gì đó, tao sẵn lòng mừng ơ, nhưng phải giao cổ lại cho tao. Em đã nói cổ chết rồi mà đại ca. Hê, chết! Chẳng lẽ cổ mắc gió mắc dịch chết ngang? Tao biết tụi bay đang mưu sĩ chuột cái gì chứ chẳng phải không? Chết thì đem xác cổ đưa tới đây cho tao.
Dứt lời, hắn làm bộ hạ lệnh cho thủ hạ.
Tụi bay bao giấy nó cho tao.
Tập thứ 47 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo kênh Cầu Muốn tập 48.